cái gì còn mới thì đều tốt đẹp. Ngài A Chàn Cha đến thăm một trung tâm thiền mới ở Hoa Kỳ. Các thiền sinh ở đây rất hân hoan, thích thú trước những lời dạy bảo của Ngài. A Chàn Cha dùng lời lẽ rõ ràng, trực tiếp, dí dỏm và đầy tình thương khi đề cập đến sự luyến ái và nỗi sợ hãi của con người. Còn gì sung sướng và thích thú hơn khi được một vị thiền sư tài ba và nổi tiếng như Ngài A Chàn Cha đến thăm, được thưởng thức những câu chuyện ý nhị, được nhìn những nhà sư với chiếc y vàng khiêm nhường, được nghe giáo pháp qua lối diễn đạt mới mẻ, nên các thiền sinh rất thích thú yêu cầu Ngài: "Thưa Ngài, xin Ngài hãy ở lại đây thêm một thời gian, đừng về sớm như chương trình đã định. Chúng tôi rất sung sướng được học hỏi với Ngài." Ngài A Chàn Cha cười nói: "Cái gì còn mới thì đều tốt đẹp. Nhưng nếu tôi ở đây dạy các bạn và bắt các bạn thực hành, các bạn sẽ mệt mỏi vì tôi, phải vậy không? Việc thực hành của các bạn sẽ ra sao khi niềm hân hoan phấn khởi tan biến? Chẳng bao lâu các bạn sẽ chán tôi thôi. Làm thế nào để tâm bất an và tâm mong mỏi này chấm dứt? Ai có thể dạy bạn điều này? Bạn chỉ có thể học từ nơi chân pháp thôi." Hãy để cho cây mọc tự nhiên. Đức Phật dạy rằng sự vật diễn biến theo đường lối riêng của nó. Một khi bạn đã làm điều gì, bạn chả cần phải nhọc công theo dõi kết quả của nó. Hãy phó mặc cho thiên nhiên, để cho nghiệp lực tự vận hành và tích lũy. Nỗ lực tinh tấn không ngừng, đó là việc của bạn. Còn chuyện trí tuệ đến nhanh hay chậm, chẳng cần để ý đến làm gì. Bạn không thể thúc ép nó được. Chẳng khác nào khi trồng cây, bạn không thể thúc ép cây mọc nhanh hơn. Cây có bước tiến của nó. Nhiệm vụ của bạn là đào lỗ, trồng cây, tưới nước, bón phân, trừ sâu, vân vân. Nhưng cây mọc thế nào là chuyện của cây. Việc hành thiền của bạn cũng vậy. Bạn hãy vững tin là mọi chuyện sẽ tốt đẹp, cây của bạn sẽ mọc tốt. Thế nên bạn phải biết việc làm của bạn khác với việc làm của cây. Hãy để cho cây lo cho cây và bạn làm bổn phận của bạn. Nếu tâm không biết làm việc gì nó cần phải làm, thì nó sẽ thúc ép cây mọc cho nhanh, đơm hoa và kết trái trong vòng một ngày. Đó là quan kiến sai lầm, nguyên nhân của đau khổ. Cứ hành thiền đúng và để phần còn lại cho nghiệp lực của bạn. Và dầu cho nó có trải qua một đời, trăm đời hay ngàn đời đi nữa cũng chẳng ăn nhầm gì. Việc hành thiền của bạn sẽ gặt hái kết quả tốt đẹp thôi. Tại sao phải hành thiền? Một nhóm người hành hương đến thăm Ngài A Chàn Cha và hỏi Ngài ba câu hỏi lớn. Tại sao Ngài hành thiền? Ngài hành thiền như thế nào? Kết quả việc hành thiền của Ngài như thế nào? Nhóm người hành hương này là những vị đại diện cho một tổ chức tôn giáo ở Âu Châu, đã đến gặp nhiều thiền sư ở Á Châu để hỏi những câu hỏi trên. Nghe ba câu hỏi này, Ngài A Chàn Cha nhắm mắt, trầm ngâm một lát, rồi trả lời bằng cách hỏi lại ba câu hỏi khác. Tại sao quý vị ăn? Quý vị ăn như thế nào? Sau khi ăn xong, quý vị cảm thấy ra sao? Nói xong, Ngài cười. Về sau, Ngài A Chành Cha giải thích rằng những lời dạy của Đức Phật nhằm mục đích hướng dẫn mọi người hãy trở về với trí tuệ nội tại của mình, trở về với giáo pháp tự nhiên của mình. Bởi thế, Ngài muốn nhắc nhở những vị khách hành hương này không cần phải đi khắp Á Châu tìm kiếm lời giải đáp, mà hãy trở về tìm hiểu phần bên trong của mình. Thiền trong mọi tác động. Chánh tinh tấn không phải là cố gắng làm cho một điều gì đặc biệt phát sinh. Đó là cố gắng ý thức và tỉnh thức trong mọi lúc, cố gắng chế ngự sự lười biếng và phiền não, cố gắng thực hiện trong tỉnh thức mọi tác động hàng ngày của chúng ta, giữ rắn trong tay. A Chành Cha nói với một nhà sư mới, việc hành thiền ở đây là không nắm giữ một thứ gì. Nhà sư mới phát biểu, nhưng có vài thứ đôi khi cần phải nắm giữ chứ. A Chành Cha trả lời, đúng thế, nhưng nắm giữ bằng tay chứ không phải bằng tâm. Khi tâm nắm giữ sự đau khổ thì chẳng khác nào đang bị rắn cắn. Và khi thích thú nắm giữ cái gì với tâm tham ái thì chẳng khác nào nắm lấy đuôi rắn. Ta chỉ nắm được một thời gian ngắn thôi, vì sau đó không lâu rắn sẽ quay đầu lại cắn ta. Lấy chánh niệm và không luyến ái làm người canh giữ tâm mình, như cha mẹ canh giữ con cái, rồi thì yêu và ghét sẽ đến gọi tâm bạn, như con cái đến gọi cha mẹ. Má ơi, con không thích cái này. Ba ơi, con muốn nhiều hơn. Được. Nhưng má ơi, con thích có một con voi. Được. Con muốn ăn kẹo. Con muốn đi máy bay. Được. Tất cả đều chẳng có gì quan trọng, nếu bạn để cho mọi sự đến và đi một cách tự nhiên mà không nắm giữ. Khi giác quan tiếp xúc với sự vật thì yêu và ghét phát sinh, và si mê đi liền theo đó. Nhưng với chánh niệm thì cũng với sự tiếp xúc đó, nhưng trí tuệ phát sinh. Khi bạn bị bắt buộc phải có mặt tại một nơi có nhiều chuyện quấy rầy giác quan của bạn, bạn đừng ngại, hãy tự nhiên. Vì giác ngộ không có nghĩa là điếc và mù, chỉ cần chú tâm chánh niệm là đủ. Đừng khờ dại nghe theo kẻ khác một cách mù quáng. Khi nghe ai nói cái này đẹp, hãy tự nhủ không phải thế. Khi nghe ai nói cái này tuyệt diệu, hãy tự nhủ không phải thế. Đừng để dính mắc vào tham ái của thế gian, đừng để dính mắc vào những phán đoán của thiên hạ. Hãy để mọi chuyện trải qua một cách tự nhiên. Một số người sợ sự bố thí, họ cảm thấy sẽ bị bóc lột hay bị áp chế khi phải cho ai một cái gì. Họ nghĩ họ cần phải lo cho chính họ. Muốn phát triển tâm bố thí, chúng ta chỉ cần đè nén tính tham ái và dính mắc. Nhờ thế, bản chất thực sự của chúng ta sẽ tự hiển lộ, trở nên nhẹ nhàng hơn và giải thoát hơn. Để mặc người ta, đừng tìm lỗi người. Nếu cách cư xử của họ sai lầm thì bạn cũng chả cần làm khổ mình làm chi. Nếu khi bạn chỉ cho họ thấy sự sai lầm của họ, nhưng họ vẫn không sửa đổi, thì hãy để yên như thế. Đức Phật đã từng theo học với nhiều thầy, Ngài thấy phương pháp của thầy thiếu sót, nhưng Ngài không gièm pha hay làm thầy mất thể diện. Nhờ học hỏi với thái độ khiêm nhường và tôn trọng, nên Ngài đã thâu thập lợi ích trong khi sống với các thầy. Thật vậy, học với họ, Ngài mới biết hệ thống của họ chưa hoàn hảo. Lại nữa, khi Ngài thành đạo, Ngài không chỉ trích hay tìm cách dạy họ. Sau khi giác ngộ, Ngài kính cẩn nhớ lại những vị thầy Ngài đã theo học và muốn chia sẻ với họ sự hiểu biết mà Ngài mới tìm ra. 7 ngày đắc đạo. A Chành Cha kể lại rằng Đức Phật đã khích lệ chư tăng khi Ngài xác quyết người nào kiên trì nỗ lực hành thiền thì sẽ đắc quả trong vòng 7 ngày. Nếu 7 ngày không thành thì sẽ thành đạo trong vòng 7 tháng hay 7 năm. Một nhà sư trẻ tuổi Hoa Kỳ nghe vậy hỏi Ngài A Chành Cha điều đó có thật hay không. Ngài A Chành Cha nói chắc rằng nếu thầy chánh niệm liên tục trong vòng 7 ngày thì thầy sẽ thành đạo. Đầy hứng khởi, nhà sư trẻ bắt đầu 7 ngày của mình. Nhưng chỉ trong vòng 10 phút sau, thầy đã bị phóng tâm. Thầy bắt đầu 7 ngày trở lại. Lần này cũng lại bị thất niệm vì suy nghĩ. Có lẽ là suy nghĩ đến chuyện phải làm gì sau khi đắc đạo. Thầy lại tiếp tục bắt đầu 7 ngày khác, nhưng chánh niệm lại bị gián đoạn nữa. Một tuần sau, mặc dầu chưa đắc đạo, nhưng thầy đã có một mức giác tỉnh rất cao, đã chế ngự được phần nào con tâm quái dị có khuynh hướng hay phóng đi nơi khác này. Đây là một phương cách hiệu nghiệm để khởi đầu việc huấn luyện tâm mình trên đường đi đến giác ngộ. Đừng kỳ vọng phải đạt được kết quả thật nhanh. Thiền sinh với đức tin rắn chắc phải có ý chí cương quyết và lòng kiên trì, cũng như người bán hàng phải luôn miệng rao hàng mà không làm biếng. Học tụng kinh. Chủ yếu trong việc dạy thiền của Ngài A Chành Cha là giúp thiền sinh làm mọi việc cần thiết để duy trì sự quân bình tâm trí, hầu thoát khỏi mọi dính mắc. Một nhà tâm lý Tây Phương xuất gia là một nhà sư đã học được bài học này. Nhà tâm lý xin ở lại Wat Pa Bon trong 3 tháng hạ với kỳ vọng được ở gần thiền sư đủ khả năng giúp mình hành thiền, chống đạt kết quả tốt. Vài hôm sau, Ngài A Chành Cha thông báo cho tất cả chư tăng biết chương trình tụng kinh hàng ngày là từ 3:30 đến 4:40 sáng và từ 5:00 đến 6:00 chiều. Đó là chương trình mà thiền sinh phải tuân theo trong kỳ hạ này. Nhà sư mới xuất gia giơ tay xin phát biểu ý kiến và bắt đầu tranh luận lớn tiếng rằng ông ta đến đây để hành thiền chứ không phải để phí thời giờ tụng kinh. Việc tranh cãi với thầy giữa đám đông theo lối Tây Phương này làm nhiều người bất bình. Ngài A Chành Cha từ tốn giải thích rằng hành thiền thực sự là phải giác tỉnh trong mọi hoạt động của mình, chứ không phải chỉ tìm sự bình an tĩnh lặng trong lúc ngồi tại Sơn Am. Ngài A-chành cha đi đến chỗ khẳng định là nhà tâm lý học phải chấp hành đúng đắn chương trình tụng kinh hàng ngày nếu ông ta muốn ở lại Wat Pa Phong. Nhà tâm lý học đã ở lại và học tụng kinh tốt đẹp đàng hoàng. Quên thời gian đi. Chúng ta thường có khuynh hướng làm cho việc hành thiền trở nên phức tạp và rối rắm. Chẳng hạn, khi ngồi xuống, chúng ta quyết định lần này phải thành công mới được. Đó không phải là một việc làm đúng, vì không có gì có thể hoàn tất một cách vội vã được. Đó là một dính mắc mà các thiền sinh mới thường gặp phải. Nhiều đêm khi bắt đầu ngồi thiền, tôi có ý nghĩ tối nay nhất định không ngủ trước 1 giờ sáng. Nhưng chẳng bao lâu sau đó, tâm tôi bắt đầu phản kháng và dấy loạn, cho đến lúc tôi có cảm tưởng rằng mình sắp chết đến nơi. Khi ngồi thiền đúng thì không cần đo lường hay thúc buộc gì cả, không có đích, không có mục tiêu để đạt tới. Dù bạn có ngồi từ sáng sớm đến 7-8 giờ tối cũng không thành vấn đề, chỉ cần ngồi mà không để ý đến thời gian. Đừng tự thúc bách mình, đừng ép buộc mình, đừng đòi hỏi tâm mình phải làm một điều gì có tính cách chắc chắn, cố định. Hãy để tâm thoải mái, để hơi thở tự nhiên bình thường, đừng ép hơi thở dài hay ngắn theo ý mình. Hãy để cơ thể thoải mái, thực tập đều đặn liên tục, lòng tham muốn sẽ hỏi bạn: ta sẽ ngồi đến lúc nào đây? Ta sẽ ngồi bao lâu đây? Hãy quát lại nó thầm thôi nha: này, đừng quấy rầy ta. Phải đàn áp nó, vì nó là phiền não đến quấy nhiễu bạn. Hãy nói: ta muốn ngồi bao lâu thì ta ngồi, ta muốn ngưng ngồi lúc nào thì ta ngưng, chẳng có gì sai lầm cả. Nếu ta ngồi suốt đêm, ta làm hại ai đây? Tại sao ngươi đến quấy rầy ta? Hãy cắt đứt lòng tham muốn và tiếp tục ngồi theo ý bạn. Để tâm thoải mái tự nhiên, bạn sẽ đạt được bình an tĩnh lặng, thoát khỏi sức mạnh của tham ái. Có thiền sinh ngồi trước lư nhang và nguyện ngồi đến lúc hương tàn mới đứng dậy. Thế là anh ta cứ nhấp nhõm theo dõi xem hương đã tàn đến đâu. Tàn hết chưa? Mới có nửa cây à? Anh ta hỏi. Có khi anh ta nguyện ngồi cho đến lúc hương tàn, dầu có chết cũng không đứng dậy. Anh ta sẽ cảm thấy tội lỗi khủng khiếp nếu phải đứng dậy khi chưa hết giờ quy định. Ngồi thiền như thế là đã bị tham ái kiểm soát. Đừng để ý đến thời gian. Hãy duy trì việc thực hành của mình một cách đều đặn và để sự tiến bộ đến dần với bạn. Khỏi cần phải nguyện hay thề gì cả, chỉ cần kiên trì cố gắng thực hành để tâm tự nó bình an tĩnh lặng lấy. Cuối cùng bạn sẽ thấy mình có thể ngồi lâu một cách thoải mái. Đó là bạn đã hành thiền đúng cách. Lúc đau nơi chân, bạn chỉ cần quan sát và biết sự đau. Bạn sẽ thấy cơn đau tự biến mất mà không cần đến sự giúp đỡ của bạn. Thực hành theo cách này, bạn sẽ thấy có nhiều thay đổi diễn ra trong bạn. Khi đi ngủ, bạn có thể tập cho tâm mình tĩnh lặng trước khi ngủ. Nếu trước đây bạn hay ngáy, hay mơ, nghiến răng, trăn trở vân vân. Một khi tâm được huấn luyện thì mọi tật xấu trên sẽ biến mất. Dầu cho bạn có ngủ say đến đâu, lúc thức giấc bạn cũng tỉnh táo, không bần thần, uể oải. Cơ thể an nghỉ nhưng tâm tỉnh thức suốt ngày đêm. Đó là Phật, là kẻ hiểu biết, tỉnh thức, hạnh phúc và sáng suốt. Phật không bao giờ ngủ, nhưng không bao giờ cảm thấy uể oải, thẫn thờ. Nếu bạn làm cho tâm trí mình kiên định như thế, trong lúc hành thiền, bạn có thể thức liền 2-3 hôm. Và khi buồn ngủ, vẫn có thể nhập định trong vòng 5-10 phút là tỉnh dậy một cách tươi tắn như người đã ngủ trọn đêm. Ở mức độ này, bạn không cần phải nghĩ đến thân thể mình nữa. Mặc dầu với tình thương và sự hiểu biết, bạn vẫn còn thấy thân thể này cần thiết. Vài gợi ý trong việc hành thiền. Trong khi thực hành, có thể có nhiều hình ảnh và ảo tưởng sẽ hiện ra trong tâm bạn. Bạn sẽ thấy những hình ảnh hấp dẫn, sẽ nghe những âm thanh khuấy động. Những loại như thế đều cần phải được quan sát. Loại hình ảnh trong thiền minh sát này có thể có nhiều năng lực hơn những hình ảnh trong thiền định đơn thuần. Những gì hiện lên đều phải quan sát, và chỉ quan sát thôi. Gần đây một số người hỏi tôi, lúc tôi đang ngồi thiền có nhiều hình ảnh hiện ra trong tâm tôi phải điều tra nghiên cứu chúng hay chỉ ghi nhận sự đến sự đi của chúng? Tôi đã trả lời, khi bạn thấy một vài người nào đi ngang qua, nếu họ là người lạ, bạn sẽ tự hỏi, ai đấy, họ đi đâu, họ đang làm gì? Nếu họ là người quen thì bạn chỉ cần ghi nhận rồi để cho họ đi qua. Tham muốn, ao ước trong lúc thực hành có thể là bạn hay kẻ thù. Thoạt đầu, sự tham muốn, ao ước thúc đẩy hay khích lệ việc hành thiền. Chúng ta muốn thay đổi sự vật, muốn hiểu biết, muốn chấm dứt đau khổ. Nhưng nếu luôn luôn ao ước chuyện chưa xảy ra, muốn sự vật diễn ra hay có đặc tính mà chúng ta không thể có, thì chỉ gây thêm đau khổ thôi. Một vài người hỏi, chúng tôi chỉ nên ăn khi đói, chỉ ngủ khi mệt như các thiền sư Zen đề nghị, hay chúng tôi nên thí nghiệm bằng cách làm ngược lại, nghĩa là ép mình trong khuôn khổ giờ giấc định sẵn. Và nếu như vậy thì phải ấn định giờ giấc ngủ nghỉ và số lượng thực phẩm như thế nào mới thích hợp. Dĩ nhiên phải thí nghiệm, nhưng không thể nào ấn định số lượng nhiều ít được. Phải tự mình ấn định và tự tìm hiểu lấy. Lúc mới thực hành, chúng ta chẳng khác nào đứa trẻ mới học viết những chữ cái, chữ viết lên xuống, nghiêng ngửa. Dần dần ta sẽ viết ngay ngắn đàng hoàng. Cuộc sống của chúng ta cũng như vậy. Nếu chúng ta không sống như thế, ta phải sống cách nào đây? Thực hành tốt đẹp là tự hỏi mình một cách thành thật, tại sao ta sinh ra? Tự hỏi mình như thế ngày 3 lần, sáng, trưa, tối, ngày nào cũng tự hỏi như vậy. Đức Phật dạy Đại Đức Ananda phải nhìn thấy sự vô thường và sự chết trong mỗi hơi thở. Chúng ta phải biết cái chết. Chúng ta phải chết để sống. Điều này có nghĩa như thế nào? Chết là chấm dứt tất cả mọi hoài nghi, mọi câu hỏi và chỉ sống với thực tế hiện tại. Không phải ngày mai bạn mới chết, bạn phải chết ngay trong hiện tại. Bạn có thể làm được điều đó chăng? A. Tĩnh lặng làm sao? Sự bình an tĩnh lặng của sự chấm dứt hoài nghi. Tinh tấn thật sự là trạng thái của tâm chứ không phải của thân. Có nhiều phương pháp định tâm khác nhau, cũng như có nhiều cách sống trên cõi đời này. Điều quan trọng là bạn phải tự ăn lấy, chứ không phải cách thức tìm kiếm thức ăn. Thực ra, khi tâm thoát khỏi tham ái, tâm sẽ khởi lên một cách tự nhiên, chứ chẳng cần phải có điều kiện nào nữa. Ma túy có thể mang lại những cảm giác đáng lưu ý, nhưng người dùng ma túy không tạo ra nguyên nhân của hiệu quả này. Họ chỉ tạm thời biến đổi bản chất, chẳng khác nào tiêm cho khỉ một chất thuốc khiến chúng vọt lên cây dừa để hái trái. Những kinh nghiệm này có thể đúng nhưng không tốt, hoặc là tốt nhưng không đúng. Trong khi đó, giáo pháp luôn luôn mang hai đặc tính tốt và đúng. Đôi lúc chúng ta muốn ép tâm mình phải an tịnh. Sự cố gắng như thế càng làm quấy nhiễu thêm. Trong trường hợp này, ta hãy ngưng ngay sự thúc ép. Kết quả là tâm định xuất hiện. Nhưng trong trạng thái bình an tĩnh lặng này, chúng ta bắt đầu băn khoăn. Sẽ có chuyện gì nữa đây? Điều gì đang xảy ra? Và chúng ta lại dao động trở lại. Một ngày trước kỳ kết tập tam tạng lần thứ nhất, một vị sư đến nói với ngài Ananda: ngày mai là ngày kết tập tam tạng, những vị tham dự đều hoàn toàn đắc đạo. Lúc bấy giờ Ananda chỉ mới đạt quả thánh đầu tiên, nên ngài quyết định dốc toàn lực hành thiền suốt đêm để đạt thánh quả cuối cùng. Nhưng sự cố gắng quá sức này đã làm Ananda mệt mỏi, không đạt được chút tiến bộ nào do nỗ lực của mình. Ananda quyết định đi nghỉ một lát, nhưng trong khi đặt mình xuống nghỉ, đầu chưa chạm gối, Ananda đắc đạo. Tóm lại, chúng ta phải học cách loại bỏ tham ái, dầu đó là ý muốn đắc đạo thì mới giải thoát được. Quán chiếu mọi vật. Khi bạn tiếp tục hành thiền, bạn phải quan sát cẩn thận mọi kinh nghiệm, mọi giác quan của mình. Chẳng hạn, khi quan sát đối tượng giác quan như tiếng động, nghe, sự nghe của bạn là một chuyện và âm thanh là một chuyện khác. Bạn chỉ cần tỉnh thức là đủ. Ngoài ra, chẳng có ai hay vật gì cả. Hãy học cách chú ý một cách thận trọng, quan sát để tìm ra chân lý một cách tự nhiên như vậy. Bạn sẽ thấy rõ cách thức sự vật phân ly. Khi tâm không bám víu hay nắm giữ một vật, không nắm giữ sự vật một cách bất di bất dịch, theo ý riêng của mình, không nhiễm một cái gì, thì sự vật sẽ trở nên trong sáng rõ ràng. Khi tai nghe, hãy quan sát tâm, xem thử tâm đã bắt theo, đã nhận ra câu chuyện liên quan đến âm thanh mà tai nghe chưa. Bạn có thể ghi nhận, sống với nó và giác tỉnh trước nó. Có lúc bạn muốn thoát khỏi sự chi phối của âm thanh, nhưng đó không phải là phương thức để tránh thoát. bạn phải dùng sự tỉnh thức để thoát khỏi sự chi phối của âm thanh. Chúng ta không thể kỳ vọng đạt được bình an tĩnh lặng tức khắc ngay khi hành thiền. Hãy để cho tâm yên nghỉ, để tâm làm theo ý muốn của nó. Chỉ cần quan sát mà đừng phản ứng gì cả. Đến khi sự vật tiếp xúc với giác quan, chúng ta hãy thực tập tâm xả. Hãy xem mọi cảm giác như nhau, xem chúng đến và đi như thế nào. Giữ tâm ở yên trong hiện tại. Đừng nghĩ đến chuyện đã qua. Đừng bao giờ nghĩ ngày mai ta sẽ làm chuyện đó. Nếu lúc nào chúng ta cũng thấy những đặc tính thực sự của mọi vật trong giây phút hiện tại này, thì bất cứ cái gì tự nó cũng thể hiện giáo pháp cả. Huấn luyện tâm cho đến khi tâm ổn cố, từng trải, kinh nghiệm. Lúc bấy giờ, khi sự vật diễn biến, bạn sẽ nhận chân được chúng một cách rõ ràng mà không bị dính mắc vào chúng. Bạn đừng ép buộc tâm tách rời khỏi đối tượng giác quan. Khi bạn thực hành, chúng sẽ tự tách rời lấy và hiện bày ra những yếu tố đơn giản là thân, tâm. Khi ý thức được hình sắc, âm thanh, mùi và vị đúng theo chân lý, bạn sẽ thấy tất cả đều có một đặc tính chung, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Mỗi khi nghe một âm thanh sẽ ghi vào tâm bạn đặc tính chung ấy. Nghe cũng như không nghe đều như nhau. Chánh niệm luôn luôn ở với bạn, bảo vệ cho sự nghe. Nếu lúc nào tâm bạn cũng đạt được trình độ này, thì sự hiểu biết sẽ nảy nở trong bạn. Đó là trạch pháp giác chi, một trong 7 yếu tố đưa đến giác ngộ. Yếu tố trạch pháp giác chi này, suy đi xét lại, quay tròn, tự đảo lộn, tách rời khỏi cảm giác, tri giác, tư tưởng, ý thức, không có gì có thể đến gần nó. Nó có công việc riêng để làm. Sự tỉnh giác này là một yếu tố tự động có sẵn của tâm. Bạn có thể khám phá ra nó ở giai đoạn đầu tiên của sự thực hành. Bạn thấy gì, bạn làm gì đều phải ghi nhận. Đừng bao giờ rời khỏi thiền. Nhiều người nghĩ rằng họ có thể xả thiền vào cuối giờ ngồi thiền. Hết giờ hành thiền, họ cũng chấm dứt luôn việc theo dõi, quan sát thân tâm. Không nên làm như thế. Bất cứ cái gì, bạn cũng phải quan sát. Thấy người tốt, kẻ xấu, người giàu, kẻ nghèo, phải quan sát, theo dõi. Thấy người già, người trẻ, người lớn, người nhỏ, đều phải quan sát, theo dõi. Đó là cốt tủy của việc hành thiền. Trong khi quan sát, để tìm kiếm giáo pháp, bạn phải quan sát đặc tính, nhân quả và vai trò của các đối tượng giác quan, lớn nhỏ, trắng đen, tốt, xấu. Nếu đó là sự suy nghĩ, thì chỉ đơn thuần biết đó là sự suy nghĩ. Tất cả những đối tượng này đều là vô thường, khổ não và vô ngã. Không nên dính mắc vào chúng. Tỉnh thức là nghĩa trang của chúng. Hãy vất tất cả chúng vào đấy. Làm được như thế, bạn sẽ thấy được đặc tính vô thường, trống rỗng của mọi vật và chấm dứt khổ đau. Hãy tiếp tục quan sát, thẩm nghiệm cuộc sống này. Khi gặp một điều tốt đẹp, hãy ghi nhận xem tâm bạn lúc ấy thế nào. Bạn vui chăng? nên quan sát sự vui này. Dùng vật gì đó một thời gian, bạn bắt đầu thấy chán, muốn cho hay bán đi. Nếu không ai mua, bạn sẽ vứt bỏ. Tại sao vậy? Cuộc sống chúng ta luôn luôn biến đổi không ngừng. Bạn hãy nhìn vào chân lý này. Một khi bạn đã hiểu cặn kẽ một trong những biến cố này, bạn sẽ hiểu tất cả. Tất cả đều có cùng một bản chất. Có thể bạn không thích một loại hình ảnh hay âm thanh nào đó. Hãy ghi nhận điều này. Về sau, có thể bạn lại thích điều mà trước đây bạn từng ghét bỏ. Nhiều chuyện tương tự như thế xảy ra khi bạn nhận chân ra rằng mọi chuyện trên thế gian này đều vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Bạn sẽ vứt bỏ tất cả và mọi luyến ái sẽ không còn khởi dậy nữa. Khi bạn thấy mọi vật, mọi chuyện đến với bạn đều như nhau, lúc bấy giờ bạn sẽ thản nhiên trước mọi sự và mọi chuyện chỉ là các pháp khởi sinh mà chẳng có gì đặc biệt khiến phải bận lòng. Khi đó giáo pháp sẽ xuất hiện. Một khi bạn đã bước vào dòng suối này và nếm được hương vị giải thoát, bạn sẽ không còn phải trở lại nữa, không còn nhận thức và hành động sai lầm nữa. Tâm trí bạn sẽ biến đổi, chuyển hướng, nhập lưu. Bạn không còn rơi vào đau khổ nữa. Lúc bấy giờ, bạn sẽ vứt bỏ mọi tác động sai lầm, bởi vì bạn thấy rõ mọi hiểm nguy trong các tác động sai lầm này. Bạn không nói hay làm những điều lầm lạc nữa. Bạn sẽ hoàn toàn đi vào đạo. Bạn hiểu rõ bổn phận, sự vận hành, lối đi và bản chất tự nhiên của con đường này. Bạn sẽ buông xả mọi chuyện cần buông xả và tiếp tục buông xả mọi chuyện, không chút ưu tư, thắc mắc. Những điều tôi nói nãy giờ chỉ đơn thuần là những lời nói. Ai đến gặp tôi sẽ có chuyện để nói với họ. Nhưng tốt nhất chẳng nên nói nhiều những điều này. Việc thực hành quan trọng hơn. Hãy bắt tay vào việc thực hành. Đừng chần chờ gì nữa. Tôi chẳng khác nào một người bạn tốt mời bạn đi đến một nơi nào đó. Đừng do dự nữa, hãy lên đường. Bạn sẽ không bao giờ ân hận đâu. Đời sống một nhà sư. Một nhà sư sẽ sống an lạc, hạnh phúc trong rừng sâu khi thầy biết chiêm nghiệm bản chất thiên nhiên của sự vật. Khi nhìn quanh, thầy ý thức được sự biến hoại của tất cả mọi hình thái và tất cả đều đi đến nơi hủy diệt. Chẳng có gì trường cửu trên thế gian. Ý thức được điều này, nhà sư bắt đầu an nhiên tĩnh lặng. Nhà sư tập bằng lòng với sự thiếu thốn, chỉ ăn những gì thầy thấy cần, chỉ ngủ khi cần thiết, thỏa thích với tất cả những gì mình có. Đó là căn bản của thiền Phật giáo. Nhà sư Phật giáo không hành thiền với lý do vị kỷ. Trái lại, các thầy hành thiền để tự hiểu biết chính mình, đồng thời để có thể chỉ dạy kẻ khác sống trong bình an và hiểu biết. Thiền không phải chỉ là sống an lành trong cuộc đời này. Ngược lại, phải đương đầu với chính mình, chẳng khác nào dấn thân vào phong ba bão táp. Lúc bắt đầu hành thiền tích cực, chúng ta thường cảm thấy chán nản, thất vọng, đến nỗi muốn tự sát nữa là khác. Một số người nghĩ rằng đời sống của một nhà sư thật rảnh rỗi và dễ dàng, cứ để họ thử đi và xem họ chịu đựng được bao lâu. Nghiệp vụ của nhà sư thật khó khăn, thầy phải tích cực trong công tác giải tỏa tâm mình để lòng từ ái bao trùm mọi vật. Trong khi nhìn thấy sự sinh diệt của đời sống, nhà sư ý thức được rằng chẳng có gì tùy thuộc vào thầy cả. Nhờ thế, thầy dồn đau khổ đến đường cùng. Nếu hành thiền một cách nghiêm chỉnh, chúng ta sẽ gặt hái được thành quả ngay. Bạn cứ thử đi sẽ thấy, tôi chẳng cần phải quảng cáo làm chi. Tình yêu thật sự. Tình yêu thật sự là trí tuệ, chứ tình yêu như phần lớn mọi người nghĩ chỉ là một cảm giác giả tạm. Có một món ăn thật ngon, nhưng nếu mỗi ngày bạn đều ăn như thế, chẳng bao lâu bạn sẽ chán lên tận cổ. Cũng thế, tình yêu đó cuối cùng cũng đi đến thù hận và phiền muộn. Hạnh phúc thế gian bao gồm tham ái và luôn luôn dính liền với đau khổ. Thật vậy, đau khổ theo sau hạnh phúc thế gian như cảnh sát theo sau tên trộm. Tuy thế, chúng ta không thể loại bỏ hay ngăn trở loại cảm giác này. Chúng ta không nên dính mắc hay đồng hóa với chúng, mà chỉ cần biết chúng là gì. Sau đó, pháp sẽ có mặt. Một người yêu một người khác, rồi cuối cùng người yêu ra đi hay lìa đời, than khóc hay nhớ tưởng lâu dài, nắm giữ cái đã thay đổi là đau khổ chứ không phải tình yêu. Khi chúng ta thể nhập chân lý, không còn cần hay muốn nữa, thì trí tuệ và tình yêu thật sự sẽ lấn át tham ái và tràn ngập thế gian. Học hỏi qua cuộc sống. Buồn chán không phải là chuyện thật. Nếu nhìn gần, chúng ta sẽ thấy tâm luôn luôn hoạt động. Như vậy thì ta luôn luôn có việc để làm. Hãy nương tựa vào chính mình để làm những công việc lặt vặt trong nhà, như dọn dẹp sạch sẽ sau khi ăn, làm công việc trong nhà một cách thận trọng và chánh niệm, không khua chén bát, không đóng sầm cửa. Những việc lặt vặt này giúp bạn tiến hành định tâm và khiến cho việc hành thiền dễ dàng. Chúng cũng có thể chứng tỏ rằng bạn thật sự có chánh niệm hay vẫn còn lạc lối trong phiền não. Các bạn, những người Tây phương hay vội vã, bởi thế bạn cũng sẽ có hạnh phúc, đau khổ và phiền não cực lớn. Nếu bạn hành thiền đúng đắn, thì việc đương đầu với nhiều vấn đề của bạn sẽ là nguồn gốc của trí tuệ thâm sâu sau này. Xả bỏ. Làm bất cứ việc gì cũng với tâm xả bỏ. Đừng kỳ vọng sự đền đáp hay tán dương. Nếu xả bỏ một ít, sẽ có một ít bình an. Nếu xả bỏ nhiều, sẽ được nhiều bình an. Nếu xả bỏ hoàn toàn, sẽ được bình an hoàn toàn. Và cuộc tranh đấu với thế gian này đi đến chỗ chấm dứt. Đương đầu với tâm mình. Đạo, quả và niết bàn không phải là chuyện ngẫu nhiên đạt được. Đạo, quả, niết bàn phát sinh từ sự thực hành đúng, từ chánh tinh tấn, từ can đảm, dám tập luyện, suy nghĩ và bắt tay vào việc. Nỗ lực này bao gồm cả việc đối kháng hay đương đầu với chính tâm bạn. Đức Phật dạy chúng ta đừng tin vào tâm, vì nó phiền não, bất tịnh, không thể hiện giới hạnh hay pháp. Trong tất cả mọi cách thực hành khác nhau mà chúng ta chú tâm nỗ lực, chúng ta phải đối kháng lại con tâm này. Khi tâm bị đối kháng, nó trở nên nóng và âu sầu. Lúc ấy chúng ta sẽ phân vân, chẳng biết ta đi có đúng đường không. Vì sự thực hành bị phiền não, tham ái xâm nhập nên chúng ta đau khổ đến đổi có thể quyết định ngưng hành thiền nữa. Nhưng Đức Phật dạy chính đó là sự thực hành đúng đắn, và phiền não này không phải bạn đang bùng cháy. Đương nhiên là việc hành thiền khó khăn chứ không phải dễ. Nhiều nhà sư hành thiền chỉ tìm giáo pháp phù hợp với sách vở, kinh điển